Tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo.
Tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Sau 4 năm thực hiện đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ trên 7 tỷ đồng để xóa nhà rột nát.
Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị của xã Thị Đức, thành phố Thái Nguyên trong công tác xóa đói giảm nghèo, đến nay các chỉ tiêu giảm nghèo của xã đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Trong mục văn bản chính sách là thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thái Nguyên nỗ lực xóa đói giảm nghèo bền vững.
Một trong những giải pháp chủ yếu mà đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 của thành phố đưa ra là tiếp tục triển khai chính sách xóa nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp họ cải thiện điều kiện về nhà ở, đồng thời yên tâm phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Sau gần 4 năm thực hiện đề án, thành phố đã hỗ trợ trên 7 tỷ đồng để xóa nhà rột nát. Theo đề án giảm nghèo, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 sẽ xóa 476 nhà rột nát, trong đó xây mới 141 nhà, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 335 nhà. Để thực hiện hiệu quả đề án, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các xã phường thống kê rà soát các hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu sửa chữa nhà để trình thành phố hỗ trợ xây dựng, sửa chữa. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tuyên truyền vận động các tổ chức chính trị xã hội cùng chung tay hỗ trợ xóa nhà rột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Đến nay sau gần 4 năm triển khai đề án, thành phố đã hỗ trợ xóa 525 nhà rột nát, trong đó xây mới 126 nhà rột nát với tổng kinh phí hỗ trợ trên 3,1 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa 399 nhà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo với kinh phí hỗ trợ gần 4 tỷ đồng. Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố là một trong những hoạt động có ý nghĩa lớn đối với công tác an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố Thái Nguyên.
Thực hiện khâu đột phá hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, hàng năm các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều rà soát danh sách hộ nghèo, xác định nguyên nhân và xây dựng kế hoạch giúp chị em tiếp cận các chương trình nguồn vốn vay như vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội, quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ hoặc giúp đỡ bằng hình thức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cây con giống, công lao động, xây dựng nhà mái ấm tình thương. Trong 10 năm 2010-2019, các cấp hội đã giúp hơn 198.000 hộ nghèo, trong đó có gần 13.000 hộ thoát nghèo. Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ còn thành lập 277 tổ nhóm tiết kiệm với số tiền gần 8 tỷ đồng giúp chị em nghèo vươn lên. Để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động phong trào thi đua phụ nữ Thái Nguyên sản xuất kinh doanh giỏi, thành lập câu lạc bộ vườn ươm khởi nghiệp, phát động ngày phụ nữ khởi nghiệp đến cán bộ hội viên phụ nữ, tập huấn cho hội viên kiến thức về khởi sự kinh doanh, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và các nữ chủ hộ sản xuất kinh doanh vay vốn phát triển, triển khai chương trình chuỗi quầy hàng tiện ích phụ nữ tin dùng đến các chi hội phụ nữ trong tỉnh. Ngoài ra, các cấp hội cũng đẩy mạnh phát triển kinh tế theo mô hình chuỗi khép kín sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ, xây dựng 12 cửa hàng tiêu thụ sản phẩm an toàn tại các huyện, xã, kết nối tiêu thụ nông sản của phụ nữ thông qua các phiên chợ, hội chợ, trưng bày tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.
Qua rà soát theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo là trên 13% với gần 42.100 hộ, cận nghèo chiếm 8,94% với trên 28.000 hộ. Tại 124 xã, thị trấn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, số hộ nghèo chiếm 19,22%, số hộ cận nghèo chiếm 12,5%. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh từng bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn bình quân giảm nhanh hơn nhiều mức bình quân chung toàn tỉnh. Sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn gần 6,4% với trên 20.700 hộ. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn 7,66% với 24.818 hộ. Đặc biệt, đối với 124 xã, thị trấn, vùng dân tộc thiểu số miền núi, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, bình quân giảm 3,64% một năm, giảm gấp hơn 1,5 lần so với bình quân chung toàn tỉnh. Tính riêng năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm trên 8,9%. đến nay tại các xã này, số hộ nghèo và cận nghèo chỉ còn chiếm khoảng 18,4%. Dễ thấy, sau 5 năm, từ 2014 đến 2019, các chương trình chính sách đầu tư vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được tỉnh thực hiện sáng tạo, hiệu quả. Trên tất cả các lĩnh vực, vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều chuyển biến vượt bậc. Thông qua những chính sách, biện pháp cụ thể gắn với sự nỗ lực vươn lên từ ý chí, nghị lực của đồng bào các dân tộc đã thúc đẩy kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi ngày càng phát triển. Quốc phòng an ninh luôn được củng cố, bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố và phát triển về mọi mặt. Khối đại đoàn kết giữa các dân tộc luôn được tăng cường, tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng, ý thức của cán bộ, đảng viên trong tỉnh về công tác dân tộc. Phần lớn đồng bào các dân tộc thiểu số đã có chuyển biến về nhận thức, có ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều mô hình kinh tế trang trại sản xuất kinh doanh tổng hợp, trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, kinh doanh có hiệu quả như ông Lục Đình Cường, dân tộc Hoa, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, bà Hà Thị Mai Hương, dân tộc Mường, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, ông Lê Quang Nghìn, dân tộc Ngái, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 10 năm 2019, xã Tân Cương còn 17 hộ nghèo, giảm 3 hộ so với năm 2018. Hộ cận nghèo còn 21 hộ, giảm 7 hộ so với năm 2018. Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã chỉ còn 1,08%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,33%. Có được kết quả này, xã Tân Cương đã có sự chỉ đạo xuyên suốt và sát sao trong công tác giảm nghèo, đồng thời đã huy động được sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể của xã. Trong đó, Hội Phụ Nữ xã là một trong những đoàn thể tham gia tích cực và hiệu quả công tác này. Phóng viên Hoàng Hải đã có cuộc trao đổi với chị Hà Thị Hương, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Tân Cương để tìm hiểu về các hoạt động của Hội Phụ Nữ xã trong công tác giảm nghèo.
Vâng ạ, trước tiên xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa bà, được biết là trong những năm qua thì tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Cương hàng năm đều giảm. Vậy thì cái vai trò của Hội Phụ Nữ của xã trong công tác giảm nghèo này thì được xác định như thế nào?
Thực hiện cái đề án giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2016-2020, trong những năm qua thì Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã Tân Cương thì là cũng chú trọng đến cái công tác giảm nghèo. Đấy thì Hội Phụ Nữ xã Tân Cương thì chúng tôi đến thời điểm này thì có hơn 1.127 hội viên đang sinh hoạt ở 16 chi hội. Cái lực lượng phụ nữ ở Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã Tân Cương thì đa số là làm nông nghiệp, thì cái lực lượng phụ nữ luôn là cái lực lượng hàng đầu ở trong xã, cho nên là chúng tôi thấy rõ cái vai trò của Hội Phụ Nữ thì là chúng tôi cũng đã cũng đến tận các chi hội bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động các chị em để cùng nhau giúp đỡ những cái chị có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài cái đấy thì chúng tôi cũng có cái lực lượng hội viên nòng cốt rất chi là đông, với hơn 300 hội viên nòng cốt. Thì bằng những cái hội viên đó thì các chị, ngoài những cái các chị chi hội trưởng, thì cái lực lượng hội viên nòng cốt cũng rất chi là quan trọng trong cái việc công tác giảm nghèo, giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo và giảm nghèo bền vững của địa phương.
Vâng ạ, vậy thì để giúp mà các hội viên phụ nữ thoát nghèo thì hội đã có những cái hình thức cũng như cái hoạt động như thế nào?
Hội chúng tôi cũng thành lập một số những cái câu lạc bộ để làm kinh tế, câu lạc bộ làm kinh tế giỏi, rồi là câu lạc bộ là phụ nữ công giáo làm kinh tế giỏi. Thì qua đó, bằng những cái hình thức như vậy thì để thu hút các chị em tham gia vào những câu lạc bộ đó và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, thì qua đó để giúp nhau để giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Thì là bằng những cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội, rồi là vận động các chị em bằng cái nguồn huy động nguồn vốn tiết kiệm từ hội viên phụ nữ, ví dụ như 5.000 đồng một hội viên một tháng. Hàng năm thì chúng tôi được khoảng 50 triệu một năm. Những cái nguồn vốn đấy thì chúng tôi để lại các chi hội, để các chi hội giúp đỡ. Trước hết là giúp đỡ những cái chị mà có hoàn cảnh khó khăn, không lấy lãi để cho các chị vay với cái thời gian là 1 năm, 2 năm. Thế xong bắt đầu cứ hàng năm là cái nguồn vốn đấy thì chúng tôi cũng lại triển khai thêm cái nguồn vốn đấy, cộng với cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội, và các chị em mà giúp nhau bằng cái ngày công hoặc là những cái con giống như lợn, gà rồi là cây trồng ấy, thì là qua đó thì là cũng nhiều chị đã được tiếp cận với cái nguồn vốn đấy để mà phát triển kinh tế, giúp đỡ gia đình bớt cái khó khăn.
Thì vậy thì đến nay cái số hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo thì chiếm số lượng là bao nhiêu ạ?
Tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ của từng năm thì là đều giảm. Từ năm 2016, từ 5 hộ đến năm 2019 thì cái tỷ lệ phụ nữ nghèo, hội viên phụ nữ do phụ nữ nghèo làm chủ ấy, thì không có. Phụ nữ nghèo ấy, thì là đa số là phụ nữ nghèo như bất khả kháng, các bệnh như là tâm thần kinh rồi. Đấy thôi, chứ còn phụ nữ nghèo thì chúng tôi đến cái thời điểm này là không có phụ nữ nghèo làm chủ.
Trong thời gian tới thì hội đã có cái kế hoạch gì để giúp các hộ đã thoát nghèo và cận nghèo để họ tiếp tục phấn đấu vươn lên ý?
Thì chúng tôi vẫn cho cái công tác giảm nghèo bền vững là một cái công tác trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trong những cái năm tới. Trong thời gian tới thì chúng tôi với bằng những cái biện pháp tuyên truyền vận động và phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể của xã, chúng tôi cũng sẽ xây dựng những cái mô hình và những cái câu lạc bộ qua đó để giúp chị em có cái thời gian để sinh hoạt và tiếp cận cái những cái mô hình câu lạc bộ đấy, thì để chia sẻ kinh nghiệm rồi là chia sẻ kinh nghiệm rồi cùng nhau để giúp nhau.
Thưa quý vị và các bạn, Thịnh Đức là xã miền núi nằm ở phía tây thành phố, có diện tích tự nhiên là 16,3 km2. Trên địa bàn có 25 xóm, 2.410 hộ, với 8.537 nhân khẩu. Thực hiện đề án giảm nghèo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, cả hệ thống chính trị của xã đã cùng vào cuộc chung tay thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo. Đến nay, các chỉ tiêu giảm nghèo của xã đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Theo đề án giảm nghèo của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,2% năm 2020. 100% số hộ nghèo đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. 100% người nghèo được khám chữa bệnh miễn phí. Học sinh thuộc con hộ nghèo được miễn giảm học phí và tiền đóng góp xây dựng trường theo quy định. Không còn hộ nghèo là đối tượng chính sách, người có công. Triển khai kế hoạch xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Để thực hiện hiệu quả đề án giảm nghèo của thành phố và thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ xã Thịnh Đức là giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,45% năm 2016 xuống còn 1,5% vào đầu năm 2020. Hàng năm, Ban chỉ đạo các mục tiêu giảm nghèo, rà soát hộ nghèo, đồng thời xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo đến các xóm. Ông Bùi Khánh Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo xã Thịnh Đức cho biết, để công tác giảm nghèo thực hiện hiệu quả, thì công tác rà soát, bình xét hộ nghèo đòi hỏi phải thực hiện chính xác.
Thịnh Đức chúng tôi là triển khai hàng năm từ tháng 9 cho tháng 12 là triển khai cái kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong khi đó thì triển khai kế hoạch thì cũng đồng thời là cho họp ban chỉ đạo và phân công từng thành viên phụ trách địa bàn để xuống cùng với trưởng xóm và cái tổ điều tra rà soát của xóm để làm cho thật chuẩn. Nên chính vì vậy là các hộ gia đình là không có ai băn khoăn hay là có ý kiến gì về cái việc này.
Khi đã xác định được các hộ nghèo, hộ cận nghèo, Ban công tác giảm nghèo của xã đã chỉ đạo các thành viên cùng với cán bộ các xóm phân tích đánh giá về nguyên nhân dẫn đến các hộ rơi vào cảnh nghèo và cận nghèo, từ đó tìm giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất. Cụ thể như được tiếp cận với các chính sách, mục tiêu hỗ trợ giảm nghèo, có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã hội. Các tổ chức chính trị xã hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên được ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã kiện toàn các tổ vay vốn, tập huấn cho tổ trưởng vay vốn, đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và không bị thất thoát vốn. 100% số hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn thông qua các tổ chức chính trị xã hội của xã. Số dư nợ tính đến hết tháng 10 năm 2019 là 720 triệu đồng. Nói về việc thực hiện xóa đói giảm nghèo trong hội viên Hội Phụ nữ xã Thịnh Đức, chị Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thịnh Đức cho biết.
Hội Phụ nữ xã hiện nay là có 16 hộ, là hiện nay là phụ nữ nghèo là chủ hộ. Thế thì Hội Phụ nữ xã cũng là rất là tạo điều kiện quan tâm đến các hộ. Đối với các chi hội thì sẽ giúp đỡ bằng các hoạt động, ví dụ như là giúp nhau bằng ngày công lao động, rồi hỗ trợ nhau về cây con giống tiền. Thế đối với Hội Phụ nữ xã thì có thể là phối hợp với Hội Nông dân tổ chức các lớp đào tạo nghề, học nghề cho các hộ này, và ví dụ như là phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng Agribank là cho các hộ vay vốn với các loại vốn để các hộ để vươn lên để thoát nghèo và hỗ trợ khoa học kỹ thuật. Ngoài cái vốn vay của tại ngân hàng chính sách ra thì tại các chi hội chúng tôi bây giờ đang tồn tại cái vốn là quỹ tiết kiệm tại chi hội, là huy động mỗi chị em là 5.000 đồng một tháng, 60.000 đồng một năm tại các chi hội để cho hội viên khó khăn ở địa bàn phương mình đấy, ở chi hội mình vay phát triển kinh tế. Tổng cái vốn mà quỹ tiết kiệm tại chi hội bây giờ có được hơn 300 triệu đồng. Lãi suất thì bằng lãi suất của ngân hàng chính sách cho vay hộ nghèo.
Bên cạnh việc vay vốn, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã được tiếp cận các dịch vụ xã hội và các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định pháp luật của tỉnh, thành phố Thái Nguyên như được cấp thẻ bảo hiểm y tế. 100% con hộ nghèo được miễn giảm học phí và tiền đóng góp xây dựng trường theo quy định. Có trên 200 hộ được cứu đói giáp hạt trong dịp Tết Nguyên đán từ năm 2016 đến năm 2018 với tổng số tiền trên 40 triệu đồng. Hỗ trợ nước sinh hoạt cho 3 hộ nghèo trị giá 15 triệu đồng. Dịch vụ viễn thông là 6 hộ trị giá 12 triệu đồng, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hiện nay trên địa bàn xã không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công. Đặc biệt, xã đã triển khai và thực hiện việc hỗ trợ xóa nhà rột nát cho hộ nghèo, cận nghèo. Tính từ năm 2016 đến nay, đã có 25 hộ nghèo trên địa bàn xã được xây mới và sửa chữa nhà, 12 hộ cận nghèo được sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố là 430 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã trích 78 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo của thành phố, hỗ trợ các hộ xây nhà mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã trích trên 50 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo của xã, hỗ trợ trên 50 triệu đồng cho các hộ xây mới. Với sự quan tâm sâu sát trong triển khai thực hiện giảm nghèo, cùng với việc áp dụng những chính sách giảm nghèo phù hợp với từng hộ nghèo, nên đến nay, việc giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã Thịnh Đức đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nếu như đầu năm 2016, trên địa bàn xã có 73 hộ nghèo chiếm 3,45%, 52 hộ cận nghèo chiếm 2,46%, thì đến hết tháng 10 năm 2019, tổng số hộ nghèo là 33 hộ, chiếm tỷ lệ 1,50%, vượt chỉ tiêu so với đề án của thành phố và đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Theo chị Nguyễn Thị Thủy, cán bộ phụ trách văn hóa xã hội xã Thịnh Đức, trong 33 hộ nghèo này thì có 13 hộ nghèo rơi vào các đối tượng bảo trợ xã hội nên khó có thể thoát nghèo. Ban chỉ đạo các mục tiêu giảm nghèo của xã sẽ cùng với xóm quan tâm tiếp tục áp dụng những chính sách hỗ trợ phù hợp để các hộ nghèo còn lại vươn lên thoát nghèo.
Mục văn bản chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục văn bản chính sách hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn toàn văn thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ngày 23 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở của Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc vai trò hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Ban dân vận Trung ương, Ban kinh tế Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban kinh tế của Quốc hội, Ban dân nguyện của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp tỉnh, huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, một số tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay vốn. Sau khi nghe các báo cáo tham luận phát biểu của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau. 1. Qua 17 năm thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là 5 năm thực hiện chỉ thị số 40 CTTU ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. 2. Tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện là một giải pháp sáng tạo có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, là một trụ cột quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, xây dựng được mối liên kết tốt giữa cơ quan chính quyền với các tổ chức đoàn thể và người dân. 3. tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giải quyết một số vấn đề thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo, hộ chính sách, đồng bào tại nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, góp phần phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo. Hạn chế tín dụng đen, tạo nguồn lực cho địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 4. Nguyên nhân của các thành công và kết quả đạt được là do sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể và người dân. Hai lớn về tồn tại hạn chế. 1. Nguồn lực dành cho tín dụng chính sách còn hạn chế, chất lượng tín dụng chưa đồng đều, mặc dù nợ xấu thấp nhưng chỉ ở một vài chương trình và địa phương, mức cho vay còn thấp so với nhu cầu của người dân. 2. Nguyên nhân là do nguồn lực nhà nước còn hạn hẹp, một số cấp ủy chính quyền địa phương còn chưa xác định tín dụng chính sách xã hội là động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Còn thiếu cơ chế chỉ đạo điều hành tập trung thống nhất của các ngành các cấp trong việc phối hợp đồng nhất các chương trình dự án và phát triển kinh tế xã hội. Một bộ phận người vay có sinh kế và mức độ sản xuất kinh doanh còn hạn chế, còn bị chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Ba lớn về định hướng, giải pháp và nhiệm vụ trong thời gian tới. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Các cấp ủy đảng chính quyền xác định nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo với tín dụng chính sách xã hội là một nhiệm vụ trong chương trình kế hoạch hoạt động thường xuyên. Cần có các nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, cân đối ngân sách để tăng ủy thác qua ngân hàng chính sách để cho vay. Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Kết hợp chặt chẽ tín dụng chính sách xã hội với các đề án phát triển kinh tế xã hội, hoạt động khuyến nông, lâm ngư, chuyển giao công nghệ và tạo sinh kế, đời sống cho người dân. 2. Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền trong việc củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trong công tác điều tra, xác định đối tượng vay vốn, phối hợp với các hoạt động huấn luyện, kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ. Nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, các đối tượng chính sách, nâng cao hiệu quả giám sát toàn dân. Thực hiện tốt các nội dung được Ngân hàng Chính sách Xã hội ủy thác, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, bình xét đối tượng vay vốn công khai, minh bạch, tránh lạm dụng chính sách, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả, lồng ghép với các chương trình dự án, làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu. 3. Tập trung huy động nguồn lực, hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn tín dụng chính sách xã hội từ nay đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Tập trung các nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo cấp bù lãi suất, chi phí quản lý đầy đủ cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tiếp tục ưu tiên bố trí danh mục vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho hai ngân hàng chính sách. Ưu tiên cân đối nguồn vốn nhà nước để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội và đảm bảo hoạt động ổn định, bền vững của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Kế hoạch năm 2020 đến năm 2025 xem xét giao mức tăng trưởng tín dụng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội tối thiểu là 10%, phấn đấu tăng ở mức 12% đến 14% như đối với hệ thống ngân hàng thương mại. A. Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất hạn mức phát hành trái phiếu chính phủ có bảo hành phù hợp với tình hình quản lý nợ công và nhu cầu của chính sách tín dụng. B. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu có cơ chế để Ngân hàng Chính sách Xã hội tự huy động nguồn vốn trong xã hội để có thể kéo dài thời hạn cho vay, mở rộng hơn đối tượng vay vốn, cho vay các hộ có mức sống trung bình. C. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến đề xuất để hoàn thiện các chính sách tín dụng, như đề nghị về nâng mức cho vay, kéo dài thời gian cho vay đối với một số chính sách như cho vay học sinh, sinh viên, cho vay hộ mới thoát nghèo, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay giải quyết việc làm thông qua các doanh nghiệp giải quyết được nhiều sinh kế, đời sống cho người lao động. D. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét ưu tiên đảm bảo nguồn vốn hoạt động cho Ngân hàng Chính sách Xã hội, cấp bổ sung đủ vốn điều lệ, bù chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý cho chương trình tín dụng chính sách của nhà nước, không để nợ các khoản nghĩa vụ của nhà nước. D. Các cấp ủy chính quyền địa phương các cấp tiếp tục dành một nguồn vốn thích đáng để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn, hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Ngân hàng Chính sách Xã hội, các tỉnh, thành phố, ban hành chuẩn nghèo riêng cao hơn chuẩn nghèo quốc gia cần bố trí nguồn lực để cho vay theo tinh thần, mỗi tỉnh phấn đấu bố trí ít nhất 100 tỷ đồng. Đối với các tỉnh tự cân đối được ngân sách thì phấn đấu bố trí ít nhất 500 tỷ đồng. Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu bố trí ít nhất 5.000 tỷ đồng, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay. 4. Ngân hàng Chính sách Xã hội nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, tập trung nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội giai đoạn 2021-2030 phù hợp với chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam và chiến lược tài chính toàn diện của quốc gia. A. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp, tăng cường kiểm tra giám sát, chú trọng đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và đời sống cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội. B. Tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt với các ngân hàng thương mại về duy trì số dư tiền gửi, làm nguồn vốn thực hiện các chính sách cho vay với thời hạn dài, lãi suất thấp. C. Quản lý an toàn sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, tăng cường tính chủ động trong việc huy động vốn để có thể cho vay các hộ gia đình đã thoát nghèo, hộ gia đình có mức sống trung bình, nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị xã hội, rà soát lại cơ chế ủy thác, trách nhiệm các bên liên quan cho phù hợp, tăng cường hoạt động các điểm giao dịch xã, đảm bảo hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, khẩn trương nghiên cứu áp dụng công nghệ và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua internet, thanh toán trên điện thoại di động, nhất là đối với khu vực nông thôn, miền núi để tiết giảm chi phí, đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng, giải ngân thu nợ. D. Tập trung xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh để bảo đảm phát triển an toàn bền vững, chủ động đề xuất với cơ quan thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế chính sách xử lý nợ, hạn chế không để phát sinh nợ xấu mới. 5. Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông để vận động mọi tầng lớp của xã hội tham gia tín dụng chính sách xã hội. Các đối tượng thụ hưởng mạnh dạn hơn trong việc tiếp cận tín dụng chính sách, tạo điều kiện để người dân có vốn sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. 6. Trên cơ sở kết quả của hội nghị, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội và các bộ ngành có liên quan tổng hợp kiến nghị từ các địa phương, các bài tham luận và tình hình thực tế để nghiên cứu, xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền. 7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp các kết quả của hội nghị này để phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trong việc thực hiện sơ kết thực hiện chỉ thị số 40 CTTU ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan biết thực hiện.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm được thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB download 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB download 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.